Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 5 tháng Giêng. Thưa quý vị, có ý kiến cho rằng yếu tố Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp diễn ra ở Việt Nam.
Yếu tố Trung Quốc bao giờ cũng rất là lớn, và cái bóng nó trùm lên. Mọi sự đạo diễn, mọi ý kiến can thiệp thì thường là ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạch định đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lời của ông Phan Tất Thành, một cựu lưu học sinh ở Trung Quốc những năm 60. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết lát nữa đây, cùng tin Việt Nam sẽ xử lý nghiêm việc hạ uy tín lãnh đạo. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay với chị Hoài Hương.
Các cuộc thăm dò công luận cho thấy là các biện pháp kiểm soát súng của Tổng thống Obama được ủng hộ phần nào. Phe Taliban chiếm nhiều căn cứ của nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. 121 di dân bất hợp pháp bị câu lưu chờ trục xuất ra khỏi nước Mỹ.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tuyến. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hai cường quốc kình địch nhau, Ả Rập Xê Út và Iran, đã cắt đứt quan hệ ngoại giao sau khi Riyadh xử tử một giáo sĩ Shia bất đồng chính kiến hàng đầu vào cuối tuần qua. Các nhà phân tích nói Ả Rập Xê Út dưới áp lực của giá dầu sụt giảm và thách thức ngày càng tăng của Iran muốn gửi một thông điệp rõ ràng cho bất cứ ai muốn thách đố quyền hạn của vương quốc của họ. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật chi tiết do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Căng thẳng giáo phái giữa hai nước kinh địch Ả Rập Xê Út và Iran và những đồng minh trong vùng bùng nổ dữ dội sau khi Riyadh xử tử một giáo sĩ Shia hàng đầu. Ông Aaron David Miller, một nhà phân tích về Trung Đông thuộc Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson, nói:
Đây là một sự leo thang rõ rệt về phần Ả Rập Xê Út, nhưng đây cũng là sự phản ánh của một cuộc chiến tranh lạnh, rất lạnh đã kéo dài từ nhiều năm nay.
Tehran tố cáo Riyadh xúi dục bạo loạn thông qua các lực lượng tay sai trong vùng. Ông Ishak Jahangiri, phó tổng thống Iran, nói:
Những điều quý vị làm trong quá khứ như thành lập những tổ chức khủng bố đã không mang lại điều gì cho khu vực ngoài những xáo trộn. Hậu quả của những việc này là chỉ tạo nên những sự bất ổn tại Syria, Iraq và những nơi khác.
Những người Hồi giáo Shia tại Baghdad so sánh hành động của Riyadh với hành động của các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo thuộc Hồi giáo Sunni. Tuy nhiên, Riyadh cũng xử tử hàng chục người Hồi giáo Sunni bất đồng ý kiến mà họ cho là những phần tử cực đoan, ông Miller nói.
Đây là cách để đánh đi một thông điệp rõ ràng cho những người bất đồng chính kiến Shia và những phần tử thánh chiến Sunni.
Bất kể ý đồ của Ả Rập Xê Út là như thế nào, thì việc xử tử giáo sĩ Shaknim Anim chắc chắn sẽ gây nên những căng thẳng về giáo phái trong vùng.
There are wars that are raging now in Syria and in Yemen.
Bà Barbara Slavin, một nhà phân tích của Hội đồng Đại Tây Dương, nói rằng hiện có chiến tranh tại Syria, Yemen và Iraq, có căng thẳng tại những nơi như Bahrain và Liban, và với những hành động như thế này, Ả Rập Xê Út đã làm cho sự chia rẽ giữa Sunni và Shia trở nên sâu sắc hơn nữa. Việc này cũng có thể làm tổn hại cho những nỗ lực đang được tiến hành nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Syria.
How do the Iranians and the Saudis now sit together?
Bà Slavin nói tiếp rằng làm thế nào Iran và Ả Rập Xê Út có thể ngồi vào bàn hòa đàm sau khi đã xảy ra những việc như vậy. Ả Rập Xê Út bênh vực hành động của họ. Họ nói rằng Iran cùng với những đồng minh của nước này và Shaikh Amim là những kẻ khuyến khích cho bọn khủng bố.
Tiếp tục bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Sau khi Tổng thống Obama loan báo một loạt mệnh lệnh hành chính nhằm ngăn chặn bạo động do súng gây ra, kết quả của các cuộc thăm dò công chúng cho thấy là các kế hoạch đó của nhà lãnh đạo Mỹ đã được ủng hộ một phần. Mỗi năm có hơn 30.000 người bị giết vì súng tại Hoa Kỳ, kể cả các con số tử vong trong các vụ xả súng và các vụ tự sát, một tỷ lệ cao hơn xa so với các nước khác trên khắp thế giới, theo lời của nhà lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Obama loan báo các biện pháp kiểm soát súng khoảng một tháng sau vụ xả súng vào một nhóm đang ăn mừng mùa lễ Giáng sinh ở San Bernardino, California, giết chết 14 người. Và gần 2 tháng sau các cuộc tấn công ở Paris đã giết chết ít nhất 130 người và được coi là vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất tại châu Âu trong 11 năm qua. Một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện hồi tháng 8 năm ngoái trước các vụ xả súng mới đây nhất cho thấy là 84% người Mỹ, kể cả đông đảo những người ủng hộ cho Đảng Dân Chủ tới 88% và những người ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa tới 79%, hậu thuẫn các biện pháp nới rộng việc kiểm tra lý lịch của những người muốn mua súng. Gần 80% đối tượng thăm dò ủng hộ các luật ngăn cản người bị bệnh tâm thần mua súng và 70% ủng hộ việc lập ra một ngân hàng dữ liệu liên bang để có thể giám sát tất cả các vụ mua bán súng. Một đa số nhỏ hơn, 57% ủng hộ lệnh cấm mua bán vũ khí, đặc biệt là các vũ khí tấn công kiểu quân sự. Một cuộc thăm dò do đài CNN và tổ chức ORC thực hiện vào trung tuần tháng 12 vừa qua cho thấy là 48% các đối tượng thăm dò ủng hộ việc siết chặt các biện pháp kiểm soát súng, trong khi 51% chống đối các biện pháp này. Một yếu tố quan trọng của kế hoạch kiểm soát súng của Tổng thống Obama đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp bán súng đạn, kể cả tại các cuộc triển lãm súng, phải có giấy phép và thực hiện việc kiểm tra lý lịch. Cuộc thăm dò Quinnipiac cho thấy là 89% các đối tượng thăm dò ủng hộ các luật tương tự. Trong các tin hàng đầu khác, các thị trường chứng khoán Trung Quốc về phần lớn vẫn duy trì ở các mức cũ vào lúc kết thúc một ngày giao dịch đầy biến động hôm thứ Ba, một ngày sau khi thị trường rớt giá gần 7% trong vụ bán tống bán tháo cổ phiếu đã lan rộng tới các thị trường trên khắp thế giới. Vào lúc mở đầu ngày giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán ở Thượng Hải và Thâm Quyến thấp hơn đáng kể, sau đó giảm thêm 2% trước khi phục hồi trở lại trong giờ cuối cùng của ngày giao dịch, để rốt cuộc kết thúc ở mức giảm 0,3% so với cuối ngày giao dịch hôm qua. Những thua lỗ lớn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm thứ Hai đã khiến cho các giới chức tại đây quyết định ngưng giao dịch. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản hôm thứ Hai giảm 3%, hôm nay đã phục hồi để tăng đôi chút trước khi sụt giá trở lại và kết thúc ở mức giảm 0,42%. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng vào đầu ngày giao dịch, nhưng lại giảm giá trở lại như cũ vào chiều cùng ngày để kết thúc ở mức sụt 0,65%. Trong các giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua, chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P giảm khoảng 1,6%, trong khi chỉ số Nasdaq giảm hơn 2%. Các thị trường châu Âu cũng bị tác động. Chỉ số DAX ở Đức mất hơn 4% và chỉ số FTSE ở London giảm hơn 2%. Vụ bán tống cổ phiếu trên toàn cầu đã được khởi động bởi một loạt các phúc trình tiêu cực về lĩnh vực sản xuất chế tạo Trung Quốc. Giới đầu tư coi đây là chứng cớ cho thấy là đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và là thị trường chủ yếu đối với rất nhiều quốc gia. Giá dầu hỏa vẫn lên xuống bất thường. Có lúc giá dầu tăng vì những quan ngại rằng những căng thẳng đang gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và Iran là hai nước sản xuất dầu hỏa chủ yếu có thể tác động tới mức cung. Sau đó giá dầu lại giảm vì giới đầu tư lo ngại là đà tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể ảnh hưởng tới mức cầu. Nhà chức trách ở miền Bắc Trung Quốc đang truy lùng người bị tình nghi là đã đốt cháy một chiếc xe buýt hôm nay, giết chết 14 người và làm cho 32 người bị thương. Vụ cháy xe buýt diễn ra tại thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của vùng Ninh Hạ hẻo lánh. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV tường thuật rằng cảnh sát vừa bắt một người đàn ông tên là Mã Vĩnh Bình, dính líu tới điều mà họ mô tả là một tội ác nghiêm trọng. Hiện chưa biết động cơ dẫn tới vụ nghi là cuộc tấn công đó. Trong mấy năm gần đây đã xảy ra nhiều đám cháy xe buýt nghiêm trọng ở Trung Quốc, bị quy lỗi cho những kẻ phá hoại. 47 người bị thiệt mạng trong một vụ cháy xe buýt ở Đông Bộ Trung Quốc hồi năm 2013, bị quy lỗi cho một người đàn ông muốn quyên sinh.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Yếu tố Trung Quốc và cuộc đua Tổng bí thư Việt Nam. Nhiều ý kiến lề trái cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách tác động tới Đại hội 12, buộc quan chức trong nước phải lên tiếng bác bỏ, khẳng định đảng đủ bản lĩnh giữ vững độc lập. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, một trong các ứng viên được coi là hàng đầu cho chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng trước đã thăm Trung Quốc, dẫn tới nhiều đồn đoán trên các trang mạng không thuộc quản lý của nhà nước. Về chuyến công du này, trên trang Facebook cá nhân, blogger Osin, tức nhà báo Huy Đức viết, xin trích, không đủ thông tin để hiểu vì sao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lại thăm Trung Quốc vào lúc này. Bởi chẳng may trở thành Tổng bí thư, ông chắc chắn sẽ mang tiếng là người được Bắc Kinh tiến cử. Dù nếu Bắc Kinh có thể chia với Hà Nội, thì người được chọn sẽ là một nhân vật khác. Trước các ý kiến dồn dập, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã phải lên tiếng bác bỏ những thông tin mà ông coi là xuyên tạc. Ông Huynh cho biết rằng Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đã mời ông Hùng sang thăm suốt 4 năm qua, nhưng người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam chỉ nhận lời sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội. Ông Huynh nói thêm, xin trích, thế mà cư dân mạng nói sang là để Trung Quốc can thiệp vào Đại hội 12 của Đảng, tác động vào nhân sự của Đại hội. Tôi xin bác bỏ những thông tin này. Tôi khẳng định Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội 12 của Đảng. Các thông tin trái chiều về các nhà lãnh đạo trong nước xuất hiện nhiều khi Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho đại hội quan trọng, vạch ra đường hướng cho 5 năm tới, trong bối cảnh mà các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông và gây sức ép lên Hà Nội. Nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi nhận thức và chuyển đổi sâu sắc trong kỳ đại hội đảng lần này và sẽ có các sách lược để thoát Trung. Về vấn đề nhân sự, ông Dũng nhận định.
Tôi cũng không kỳ vọng lắm vào việc mà lựa chọn một con người cụ thể nào cả. Bởi vì rằng là thực tế mà nói thì cũng đã nhiều lần người dân Việt Nam đã rất nhiều lần kỳ vọng nhưng cuối cùng họ là thất vọng. Vì là những người lãnh đạo cộng sản khi mà họ lên mà họ không thay đổi tư duy, họ vẫn phụ thuộc vào cái thế hệ cộng sản của họ thì họ sẽ không thay đổi gì. Nếu mà để chọn, tôi không chọn một cá nhân nào cả mà tôi chỉ trông đợi hy vọng vào những lãnh đạo mà họ có khả năng và họ dám thay đổi thể chế cho đất nước. Tôi nghĩ rằng là cái điểm quan trọng của cái đợt lần này là làm sao đó để chọn được một thế lãnh đạo mà đấy họ có thể là thay đổi được và họ quyết tâm để thoát khỏi Trung Quốc để đưa đất nước đến tới dân chủ và tự do thị trường.
Hồi đầu năm nay, một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài bình luận nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định, xin trích, Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Trong nền chính trị bị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ, tờ báo này nói. Trong khi đó, một trang web không rõ nguồn gốc đang làm mưa làm gió trên mạng với tên miền nguyentandung.org có các bài viết đang cổ suý cho ông Dũng và vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Về nội dung kỳ họp cũng như việc bầu chọn nhân sự trong kỳ đại hội này, ông Phan Tất Thành, một lưu học sinh ở Trung Quốc những năm 60, cho rằng mọi đại hội đảng diễn ra đều có kịch bản gần như nhau, là mọi chuyện đã được định đoạt hết cả rồi. Người cựu chiến binh này cho biết rằng ông không hy vọng sẽ có một ai đó lên để nói tiếng nói của nhân dân, để thể hiện ý nguyện của nhân dân. Ông nói thêm.
Từ trước đến nay, yếu tố Trung Quốc bao giờ cũng rất là lớn, cái bóng nó trùm lên. Mọi sự đạo diễn, mọi ý kiến can thiệp thì thường là ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạch định đường lối của Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì hiện nay thì tôi cảm thấy như là người ta đang dùng cái con bài Trung Quốc để người ta đạt được cái mục đích của người ta. Chưa bao giờ yếu tố Trung Quốc là nhỏ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Đừng có mơ tưởng hão huyền về việc Việt Nam sớm thoát Trung. Hệ tư tưởng, rồi kinh tế, rồi chính trị, rồi xã hội, rồi đảng phái, rồi phe nhóm. Ai mà nghĩ đến thoát Trung được trong cái đại hội Việt Nam này là ảo tưởng, có đâu.
Tin cho hay đại hội đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tới ngày 28 tháng 1 ở Hà Nội. Theo báo chí trong nước, Việt Nam sẽ triển khai lực lượng an ninh hùng hậu với xe bọc thép chống khủng bố để bảo vệ đại hội này. Viết trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định cho biết một số lý do ông không ủng hộ hoặc kỳ vọng vào nhân vật nào trong đại hội 12 này. Nhà bất đồng chính kiến này viết, xin trích, đây không phải là cuộc tranh cử nguyên thủ quốc gia hợp hiến và minh bạch, trong đó toàn dân được sử dụng lá phiếu tự nguyện và công bằng của chính mình. Ông Định viết thêm, Hiến pháp Việt Nam 2013 không quy định về Đại hội Đảng Cộng sản, càng không quy định về Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, cũng như cách thức lựa chọn bốn chức danh tứ trụ theo kiểu đang được phô diễn. Trái lại, đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lực và miếng ăn trong nội bộ của một thiểu số người xem thường dân tộc và hiến pháp mà thôi. Việt Nam sẽ xử lý nghiêm việc hạ uy tín lãnh đạo. Việt Nam tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật để bôi nhọ, bêu xấu lãnh đạo trước Đại hội Đảng 12. Báo chí trong nước dẫn lời ông Huỳnh Phong Chanh, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết như vậy hôm nay, mùng 5 tháng 1. Ông Chanh cũng cho biết thêm rằng, cơ quan do ông phụ trách cẩn trọng tiếp nhận và xử lý các loại đơn mạo danh liên quan tới nhân sự đại hội. Chúng tôi phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các cấp để tiến hành chuyển đơn, xem xét theo đúng quy định của pháp luật và quy định của điều lệ đảng, ông nói. Quan chức này cũng cho biết rằng, thông qua đường dây nóng, cơ quan của ông đã nhận được 231 tin tố cáo tham nhũng. Tin cho hay, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành xem xét khoảng 30% tổng số tin, khoảng 50% đã được chuyển cho đơn vị có thẩm quyền xử lý, hơn 10% trong tổng số tin tố cáo không có cơ sở, được Thanh tra Chính phủ lưu trữ và xử lý khi có đầy đủ cơ sở. Ông Chanh cho biết thêm, xin trích, hàng năm việc công bố đường dây nóng thường bắt đầu trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, nhưng năm nay, chúng tôi thấy tình hình trước Đại hội Đảng lần thứ 12 có nhiều vấn đề người dân, cán bộ bức xúc nên mở đường dây nóng sớm hơn. Thời gian vừa qua gần tới Đại hội Đảng đã xuất hiện nhiều đơn thư tố cáo trên mạng Internet nhắm vào các quan chức được cho là ứng cử viên hàng đầu và các vị trí chủ chốt.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ngày hôm nay cho biết tổng cộng 6 phiến quân đã bị hạ sát sau vụ tấn công nhắm vào một căn cứ không quân ở miền Bắc Ấn Độ và một nỗ lực nhiều ngày để tái lập an ninh cho căn cứ này đang được tiến hành. Thông tin viên của đài chúng tôi từ New Delhi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương và Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Những phần tử vũ trang bắt đầu tấn công căn cứ Pantakot gần biên giới Pakistan hôm thứ Bảy đã gây tử vong cho 7 nhân viên an ninh. Các giới chức Ấn Độ nói cuộc rà soát tại căn cứ quân sự mang tính chiến lược này sẽ tiếp tục cho đến khi nào họ tin chắc là toàn bộ khu vực được bảo đảm an ninh. Văn phòng của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho biết trong cuộc điện đàm ngày hôm nay với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông Sharif nói Islamabad đang làm việc dựa trên những manh mối được cung cấp bởi New Delhi để giúp cho cuộc điều tra về vụ tấn công. Ông Sharif nói khi nào có một nỗ lực nghiêm túc để tiến tới hòa bình, bọn khủng bố đều tìm cách phá hoại tiến trình hòa bình và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý với nhau rằng một mối quan hệ hợp tác là phản ứng thích đáng nhất.
Một liên minh gồm mười mấy nhóm chủ chiến tự xưng là Hội đồng Thánh chiến đoàn kết ở vùng Kashmir thuộc Pakistan tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Những nhóm này chiến đấu để tìm cách chấm dứt quyền kiểm soát ở Ấn Độ tại Kashmir. Họ nói rằng không có cơ sở quân sự nào mà các phiến quân không tấn công được và Ấn Độ phải để cho người Kashmir tự quyết định về tương lai chính trị của họ. Tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công này được đưa ra trong một thông báo do một hãng tin ở Srinagar loan tải. Tin tức tại Ấn Độ nói nhóm Jaish-e-Mohammed ở Pakistan đã thực hiện vụ tấn công. Mặc dù các giới chức cố tìm cách nhấn mạnh rằng thiệt hại tại căn cứ không quân là rất nhỏ, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra là làm thế nào mà các phần tử vũ trang có thể xâm nhập vào căn cứ quân sự được, mặc dù đã có cảnh giác tình báo là có thể xảy ra một vụ tấn công. có những lỗ hổng nghiêm trọng trong toàn bộ hệ thống an ninh. Ông Suk Diomoni của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi nói, làm sao chuyện này có thể xảy ra sau khi họ đã có được tất cả những lời cảnh báo.
Trong khi các cuộc hành quân tiếp diễn, Ấn Độ lại chứng kiến thêm một vụ tấn công thứ hai khi 4 phần tử vũ trang không rõ lai lịch tìm cách tấn công lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Mazar-i-Sharif của Afghanistan. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì một cuộc họp hôm thứ Hai để xem xét các vụ tấn công đã xảy ra khoảng một tuần lễ sau khi ông đi thăm thành phố Lahore trong nỗ lực thúc đẩy cho tiến trình hòa bình với nước đối địch Pakistan. Các câu hỏi được đặt ra tại New Delhi vào lúc này là chính phủ sẽ phản ứng như thế nào và liệu các cuộc tấn công này có ảnh hưởng đến các cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã được dự trù sẽ diễn ra tại Islamabad trong tháng này hay không? Pakistan hôm thứ Hai một lần nữa đã lên án vụ tấn công tại căn cứ không quân của Ấn Độ và nói rằng chính phủ ở Islamabad đang hợp tác trong cuộc điều tra về vụ tấn công đẫm máu này, phù hợp với những cam kết của Islamabad về cuộc chiến chống khủng bố.
Một thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng chung sống trong cùng khu vực với cùng lịch sử, hai nước phải giữ cam kết về một tiến trình đối thoại dài lâu. Thông báo nói thêm rằng thách thức của khủng bố đòi hỏi hai nước phải tăng cường quyết tâm theo đuổi đường lối hợp tác. Nhà phân tích S.D. Mooney nói rằng có một áp lực từ bên trong của cả đảng cầm quyền lẫn của các đảng đối lập và xã hội dân sự ở Ấn Độ đòi hủy bỏ tiến trình đối thoại với Pakistan, nhưng New Delhi không có nhiều sự lựa chọn. Tôi không nghĩ rằng chính phủ có nhiều sự lựa chọn bởi vì việc hủy bỏ tiến trình đối thoại này sẽ một lần nữa đẩy toàn bộ sự việc về con số 0. Nếu không đối thoại thì có nghĩa là chấm dứt giải pháp ngoại giao. Ông Mooney đã nói như vậy.
Sang một tin khác cũng từ khu vực Nam Á, có tin cho hay những vụ đụng độ kịch liệt đã bùng phát giữa các chiến binh của phe Taliban và nhóm nhà nước Hồi giáo ở đông bộ Afghanistan, giết chết hàng chục người ở cả hai bên. Từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA tại Islamabad, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Cảnh sát Afghanistan hôm nay cho biết vụ giao tranh tại hai quận Batikot và Chapahar, hẻo lánh trong tỉnh Nangarhar, giáp danh với Pakistan đã khởi sự sau khi hàng trăm quân nổi dậy Taliban phát động một cuộc tấn công vào các căn cứ địa của nhà nước Hồi giáo hồi đầu tuần này. Tin cho hay trong chiến dịch tấn công này, phe Taliban đã chiếm được hai quận đó, nhưng họ đã bị thất bại trong nỗ lực đánh bật nhóm đối nghịch ra khỏi khu vực Nayan gần đó, được coi là cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Trong một diễn biến khác, văn phòng tỉnh trưởng địa phương nói với giới truyền thông rằng các lực lượng an ninh đã phục kích và giết chết ít nhất 15 chiến binh nhà nước Hồi giáo ở gần khu vực giao tranh vào chiều tối hôm qua. Người phát ngôn của phe Taliban Zabihullah Mujahid xác nhận với đài VOA rằng các vụ đụng độ đã diễn ra. Ông này nói rằng các chiến binh Taliban đã đánh bật quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi hai khu vực. Ông Mujahid không cho biết thêm chi tiết nào khác.
Phe Taliban coi nhà nước Hồi giáo là một mối đe dọa đối với chiến dịch bạo lực đang tiếp diễn của họ nhắm vào chính quyền Afghanistan được liên minh NATO hậu thuẫn. Phe nổi dậy Hồi giáo này đã phát động một cuộc tấn công chống quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo từ tỉnh Zabul ở miền Nam và tỉnh Farah ở miền Tây và đã thành công trong việc đánh bật quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi khu vực. Đây là một diễn biến đã được các giới chức Afghanistan ở địa phương thừa nhận. Nhà nước Hồi giáo là nhóm đã chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Hồi gần đây đã thiết lập căn cứ tại những khu vực trong tỉnh Nangarhar của Afghanistan trước khi tìm cách nới rộng ảnh hưởng tới những khu vực khác của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Giới hữu trách Afghanistan cho biết hầu hết các chiến binh nhà nước Hồi giáo là công dân Pakistan đến từ các khu vực như Orakzai, Khyber và Bajoa. Đây là 3 trong số 7 khu vực bán tự trị của Pakistan nằm dọc theo biên giới Afghanistan. Nhà nước Hồi giáo hồi gần đây đã bắt đầu chiến dịch tuyên truyền qua làn sóng phát thanh FM từ một địa điểm trong tỉnh Nangarhar để chiêu dụ thanh niên Afghanistan. Dù trách Afghanistan mới đây nói rằng họ đã ngăn chặn chương trình phát thanh đó, nhưng dân chúng và các cơ quan truyền thông địa phương cho biết chương trình phát thanh đó không hề bị gián đoạn mà vẫn tiếp tục kêu gọi công chúng tham gia cuộc chiến của nhà nước Hồi giáo chống lại chính phủ ở Kabul, Liên minh NATO và phe Taliban.
Trong khi đó, truyền thông Pakistan cho biết các giới chức ở Islamabad xác nhận vụ tấn công của phe Taliban nhắm vào các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo trong khu vực biên giới Afghanistan. Họ nói rằng những vụ giao tranh giữa hai phe đã gây tử vong cho hơn 150 người, hầu hết là những người ủng hộ nhà nước Hồi giáo và các viên chỉ huy của nhóm khủng bố này. Pakistan đã thực hiện những cuộc hành quân chống khủng bố bên phía biên giới của họ và thừa nhận là một số phiến quân đã chạy sang Afghanistan. Giới hữu trách Pakistan cũng tăng cường những nỗ lực để tìm kiếm và tiêu diệt những nơi ẩn náu của nhà nước Hồi giáo tại các thành phố lớn. Họ đã bắt giữ vài chục phần tử hiếu chiến có liên quan với nhóm khủng bố ở Trung Đông này. Ông Rana Sanaullah, trưởng ti tư pháp của tỉnh Punjab, là tỉnh đông dân nhất của Pakistan, hôm thứ Hai cho biết khoảng 100 phần tử cực đoan đã từ Pakistan đến Syria để chiến đấu trong hàng ngũ nhà nước Hồi giáo. Sự tiết lộ này mâu thuẫn với những tuyên bố của chính phủ trung ương Pakistan là nhà nước Hồi giáo không có sự hiện diện có tổ chức ở Pakistan.
Tiếp tục bản tin thời sự, quân đội Israel cho hay một người Palestine đã đâm một binh sĩ Israel hôm nay tại vùng bờ Tây và sau đó bị các binh sĩ bắn chết. Vụ tấn công tại khu vực Gush Etzion là vụ mới nhất trong các hành vi bạo lực diễn ra hầu như hàng ngày, đã làm thiệt mạng hơn 20 người Israel trong 3 tháng qua. Trong cùng thời gian đó, hơn 130 người Palestine đã bị giết chết. Đa số đều được nhà chức trách Israel cho là những kẻ tấn công đã sử dụng dao, súng hoặc là xe hơi để nhắm tấn công thường dân và binh sĩ Israel. Làn sóng bạo lực này đã bị quy cho những nỗi bất mãn của người Palestine về sự chiếm đóng và việc xây cất các khu định cư của người Do Thái trên những vùng lãnh thổ mà người Palestine muốn sử dụng sau này để xây dựng một nước Palestine tương lai. Ngoài ra, người Palestine còn bất bình về những tin đồn về các kế hoạch của Israel nhằm chiếm quyền kiểm soát một địa điểm linh thiêng ở Đông Jerusalem mà các tín đồ Hồi giáo gọi là đền Al-Aqsa và người Israel gọi là đền núi. Tổng thống Pháp François Hollande vinh danh 17 nạn nhân bị sát hại trong các cuộc tấn công do các phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện nhắm vào tờ báo trào phúng Charlie Hebdo, một siêu thị kosher, và vào cảnh sát cách đây một năm bằng cách khánh thành nhiều bảng tưởng niệm quanh thủ đô Paris để đánh dấu vụ bạo động đã mở màn trong một năm 2015 đầy biến động. Gia đình các nạn nhân cùng Tổng thống Hollande và các chức sắc khác đã đến một địa điểm gần tòa nhà nơi nhân viên của tuần báo Charlie Hebdo đang dự một buổi họp trước khi hai anh em vũ trang nặng nề xông vào tòa nhà hôm 7 tháng Giêng năm 2015 giết chết 11 người. Những người tham dự sau đó đã vinh danh một nhân viên cảnh sát Hồi giáo tại địa điểm nơi anh bị sát hại trong khi đang rượt đuổi theo hai tay súng. Tổng thống Hollande còn vinh danh 4 người bị sát hại tại một siêu thị kosher trong một cuộc tấn công đã khơi dậy những quan ngại về tình cảm bài Do Thái tại nước Pháp. Tổng thống Pháp cũng gặp gỡ một số người đã sống sót qua các cuộc tấn công tại siêu thị này, trong đó có anh Lassana Batili, một nhân viên sinh quán ở Mali, đã giúp một số con tin trốn ở bên trong một nhà kho dưới mặt đất và sau đó lẻn ra ngoài để nói chuyện với cảnh sát và tiếp tay vào chiến dịch giải cứu 15 con tin và giết chết kẻ tấn công. Batili được vinh danh là một anh hùng và được cấp quy chế công dân Pháp. Các giới chức Mỹ. Quay sang Hoa Kỳ, các giới chức Mỹ cho hay giới thẩm quyền về di trú đã câu lưu 121 người từ hôm thứ Sáu trong các cuộc càn quét đầu tiên nhằm trục xuất các gia đình đã di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ từ tháng 5 2014. Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson nói rằng các đối tượng này đã bị câu lưu tại các bang Texas, Georgia và North Carolina. Ông Johnson mô tả những người này là thành viên của các gia đình Trung Mỹ đã băng qua biên giới vào nước Mỹ từ Mexico. Nhà chức trách nói rằng những người bị cầm giữ trước đó đã bị một tòa án di trú ra lệnh trục xuất sau khi đã tận dụng mọi biện pháp pháp lý để tránh bị gửi trả về quê hương của họ. Ông Johnson nói đa số được đưa vào các trung tâm tạm giam ở Texas trong khi chờ bị trục xuất. Tòa Bạch Ốc không bình luận gì về những chi tiết trong các vụ bắt giữ đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo chính trị Mỹ và khơi ra những vụ tranh cãi trong công chúng. Nhưng người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng trọng tâm của các ưu tiên trong việc thực thi luật di trú là trục xuất những người vi phạm luật hơn là những gia đình, trong khi nhắm vào thành phần vượt biên vào đất Mỹ trong thời gian gần đây. thành viên của nhóm vũ trang chống chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục chiếm đóng khu bảo tồn đời sống hoang dã ở bang Oregon thuộc vùng Tây Bắc nước Mỹ hôm nay, bất chấp việc hai cha con nằm ở trọng tâm hành động phản kháng của nhóm này đã trở lại nhà tù và tìm cách lánh xa nhóm vũ trang này. Sự cố khởi sự với một nhóm ly khai ra khỏi các cuộc biểu tình ôn hòa ủng hộ hai cha con chủ trang trại Dwight và Stephen Hammond đã trở thành một vụ đối đầu kéo dài 4 ngày, tập trung vào những vụ khiếu nại về cách chính phủ liên bang Mỹ quản lý các vùng lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của chính phủ, đặc biệt tại các tiểu bang ở miền Tây. Nhóm vũ trang do Edmund Bundy cầm đầu đã thề sẽ cố thủ cho tới khi đạt được mục tiêu đấu tranh của nhóm. Cảnh sát trưởng của quận hạt Hackney nói rằng đã đến lúc họ phải rời khỏi cộng đồng nơi ông chịu trách nhiệm. Hiện không rõ có bao nhiêu người tham gia vụ chiếm đóng khu bảo tồn đời sống hoang dã Mueller. Ban tổ chức vào một thời điểm đã ra dấu hiệu là có 100 người tại đó, nhưng ông Bundy hôm qua đã từ chối không đưa ra một con số nhất định.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới. Triệu Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Còn bây giờ là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, mặc dù dân số lên tới gần 100 triệu người, nhưng nhu cầu đọc sách ở Ethiopia lại thấp. Không có nhiều sách được viết bằng những ngôn ngữ địa phương và có ít người Ethiopia có thú đọc sách. Với hy vọng đảo ngược xu hướng này, có hai chị em đã cho xuất bản những cuốn sách thiếu nhi vừa dễ hiểu lại vừa thích thú cho các em nhỏ. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi mà Hồng Hoa chọn làm chủ đề cho câu chuyện phụ nữ kỳ này.
Chuyện cho các con, cô Sion Kiros đã phải nhờ vào những cuốn sách viết bằng tiếng Anh, bởi vì có rất ít sách thiếu nhi viết bằng ngôn ngữ Amharic. Nhưng có những câu chuyện được kể ở Ethiopia rất khác so với phiên bản ở phương Tây, chẳng hạn như chuyện về bà tiên răng.
When a girl puts a tooth or a boy, they will throw it on top of the roof, and then a bird takes it or a mouse takes it. You know, we have this whole other culture. And this is important.
Khi một cô bé hay một cậu bé nhổ một chiếc răng, chúng tôi ném chiếc răng đó lên mái nhà. Và sau đó một con chim sẽ quắp hay một con chuột sẽ tha nó đi. Chúng tôi có cả một nền văn hóa khác biệt. Và điều này rất quan trọng. Con cái chúng tôi phải biết được chúng tôi làm mọi thứ và nhìn cuộc sống như thế nào.
Cô Sion đã cùng với em gái thành lập một nhà xuất bản. Họ đã xuất bản phiên bản Ethiopia cho câu chuyện về bà tiên răng và những câu chuyện phản ánh nền văn hóa và môi trường của đất nước này. Trong số gần 100 triệu người dân Ethiopia, chỉ có 49% biết chữ. Em Lydia Piset, 14 tuổi, rất say mê đọc sách, nhưng em nói rằng nhiều bậc phụ huynh không khuyến khích con em họ đọc.
አብዛኛው ጊዜ ምን አልፎ በራሳችን ፍላጎት ነው ምክንያቱም ያው የትምርት እድሉንም ያላገኙ ያላጆች ምንድነው የሚያስቡት ትምርት ብቻ ነው ሰው የሰው ልጅ ሊለውጥ
የሚችለው ማለት ነው tự chủ động tìm kiếm sách đọc bởi vì phần lớn các bậc cha mẹ nghĩ rằng đến trường quan trọng hơn việc đọc sách chỉ vì thú vui. Điều đó khiến Lydia khó mà thuyết phục được mẹ em mua cho những quyển sách không dùng vào việc học. Trường của em có một thư viện, nhưng lại không có nhiều sách ở đó. Giá của những cuốn sách mới in trong những cửa hàng sách địa phương vào khoảng 1,5 đô la, mức giá vừa phải cho nhiều người dân trung lưu Ethiopia và rẻ hơn những cuốn sách thiếu nhi có từ trước đó. Tác giả viết sách thiếu nhi Azeb Worku Sibane nhớ lại thời thơ ấu của mình vào lúc sách cũng rất hiếm. Bà Azeb đã viết một cuốn sách kể về một con cáo đỏ bước vào một cuộc phiêu lưu và đồng thời thông qua câu chuyện dạy trẻ em về những loại phương tiện đi lại khác nhau. Bà nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để tạo lập một nền văn hóa đọc sách ở Ethiopia.
We need books written in Amharic or in other Ethiopian language We need writers who can write story for children. You need special, I think, specific way of.
Chúng ta cần những cuốn sách được viết bằng tiếng Amharic và những ngôn ngữ khác của Ethiopia. Chúng ta cần thêm tác giả, những người có thể viết truyện thiếu nhi, vì bạn cần phải có một lối viết cụ thể dành cho lứa tuổi đó. Chúng ta phải khuyến khích Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục hay Chính phủ hoặc các bậc phụ huynh. Chúng ta phải khuyến khích họ giúp chúng ta điều đó.
Cô Sion nói rằng, công ty của cô đã in 30.000 cuốn sách thiếu nhi vào năm 2015 bằng hai thứ tiếng thông dụng nhất ở Ethiopia là Amharic và Afan Oromifa. Cô cho biết, bước tiếp theo sẽ là cộng tác với chính phủ để viết và xuất bản những cuốn sách.
They've given us a training on how to write level books and what to include, what the theme should be, what subject we should focus on. Our next step would be to.
Họ đã cho chúng tôi một buổi huấn luyện cách viết những cuốn sách hướng dẫn. Trong sách phải bao gồm những gì, đề tài cuốn sách nên là sao hay chủ đề nào chúng ta nên tập trung vào. Bước tiếp theo của chúng tôi là sẽ sử dụng chính những nội dung hướng dẫn ấy và phát triển viết các cuốn sách truyện.
Hai chị em chủ nhà xuất bản hy vọng có thể thiết lập được một nền văn hóa đọc sách bằng cách chú trọng vào các em nhỏ trước, bởi vì gần một nửa dân số Ethiopia ở trong độ tuổi dưới 15.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào hai bác sĩ. Thưa hai bác sĩ, nhân dịp đầu năm thì thay mặt Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Nguyễn Trung cũng xin chúc hai bác sĩ là một năm mới 2016 tràn đầy sức khỏe để mà tiếp tục giải đáp các thắc mắc của thính giả đài của đài chúng tôi, thưa bác sĩ.
Dạ, thưa tôi Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào MC Nguyễn Trung và kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi cũng mong ước năm nay là quý vị sẽ mạnh khỏe hơn và cảm ơn MC Nguyễn Trung đã có lời cầu chúc đầu năm.
Vâng, cảm ơn MC Nguyễn Trung, bác sĩ Liên đã thay chúng tôi. Cảm ơn anh.
Vâng,
kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ là trên đường dây điện thoại lúc này là bà Phạm Thị Hằng ở Bỉ. Vâng, thưa bà Hằng. Xin mời bà đặt câu hỏi với hai bác sĩ, thưa bà.
Dạ, xin chào bà Hằng, mời bà.
À, dạ. Thưa bác sĩ, thì, tôi là bị cái quay hàm á, cách đây 7 năm nó bị trật, giống như là nó không có mở miệng ra được, thì đeo cái gu che sau đó thì nó mở miệng ra được, nhưng mà nó vẫn đau cái đầu và cái khuôn mặt, thì tôi mới đổi qua một bác sĩ khác chuyên về chỉnh răng. Thì người ta nói là cái quay hàm tới dưới của tôi nó bị thụt vô, người ta sẽ đeo cái gu che phía dưới, nó kéo cái quay hàm phía dưới ra, và phía trên người ta làm giống như một cái upgrade đăng te để mà chỉnh cái răng á, nó kéo cái răng nó cho nó đều ra. Thì khi gần xong thì nó bị cái vấn đề là nó xảy ra là cái gu che nó không đúng nữa, do đó nó làm chọc thêm một lần nữa, thì khi ăn đau quá tôi cắn mạnh một cái thì cái quay hàm mà phía bên tay cái tay trái á nó bị trội ra, và phía bên tay mặt thì nó lại sụp xuống gấp đôi, thì phải đi bác sĩ về chuyên về răng hàm mặt, thì phải đeo tiếp một cái gu che ở phía trên. Thì năm 2010 đeo biết tới năm vừa rồi thì khi cái răng nó bị bẻ trám thì nó lại cái gu che nó bị hư, tôi phải đổi ra một cái gu che khác để đeo, thì được một năm Tới ngày 20 tháng 11 này thì tự nhiên tôi thấy là nó cứ quay hàm, nó cứ kéo. Nó kéo đến nỗi mà cái răng giả ở phía dưới nó bung ra, mà tôi ăn tôi cắn cái răng giả bể luôn. Nó kéo mà nó đau như vậy. Thì đi tới ổng thì ổng nói là cái gu che vẫn tốt, không có gì hết. Ổng nói là có lẽ răng giả, nhưng mà làm một cái răng giả khác để vô nó vẫn bị như vậy. Bây giờ gu che cũng không đeo được, mà nó cứ cái hai bên của cái gân mà hàm trên với hàm dưới kêu là muscle đó, nó cứ căng cứng lên, rồi nó kia nó kéo qua kéo lại cái quay hàm dưới, rồi nó cứ đâm vô cái lỗ tai á, cứ nó đau mỗi lần như vậy. Nó đau là thấy ruột gan rồi nó kéo lên hết, mà kéo lên là toàn bộ đau hết, cả đầu cả răng đồ trung hết toàn bộ, rồi chân cẳng rồi nó cũng cái co rút cái cơ, nó to kéo. Xin lỗi, nói chuyện đó là rớt, nó kéo. Nó vâng. Kéo như vậy đó, mà mỗi lần đau như vậy là rất là khó chịu. Tôi muốn nổi điên, có thể là giống như muốn tự tử, muốn chết cho nó xong rồi. Vậy đó, nó kéo thì ghê quá.
Dạ vâng, dạ thưa bà, tôi xin chia sẻ cái khó chịu của bà. Tôi thấy rằng như thế này, tức là tôi không phải là chuyên môn về nha khoa. Bác sĩ Đích như vậy, chúng tôi là bác sĩ y khoa. Nhưng mà tôi biết rằng như vậy, tức là đã có nhiều bác sĩ nha khoa và ông bà đã hợp tác để mà điều trị về phương diện răng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vấn đề này qua cái nhãn quan của y học thường thức đó. Thế thì bà cho tôi hỏi bà một số câu hỏi thế này. Là như vậy có phải là bà đau một bên thay vì hai bên phải không ạ?
Dạ, hai bên hết.
Vâng, cả hai bên. Và cái đau đó là ở hàm dưới đó thì nhiều hơn, chứ không phải đau ở trên mặt và hàm trên, có phải không thưa bà?
Dạ không, mà nó đau toàn bộ hết. Vừa khi mà nó đã là căng cứng lên đó, thì cái hàm dưới nó sẽ đau, nó cứng. Và cái hàm trên nó cũng giống như là nó di chuyển, răng nó cũng muốn di chuyển luôn. Bây giờ cái răng nhiều lúc nó đau đến nỗi rồi nó lên tới cái khuôn mặt, cái đầu và sau cái ót của mình đó bác sĩ, nó kéo ra tới đó luôn.
Vâng, thưa bà Hằng, thế thì theo những cái bệnh sử mà bà cho đó, thì bây giờ là bà bị đau cả hai bên, và khi mà nó kéo lên đó, thì nó đau cả trên đầu, chứ không phải là chỉ đau ở chỗ răng mà thôi. Chính vì vậy cho nên là cái công việc của bác sĩ nha khoa để mà lo cái răng cho bà đó, thì coi như là đã xong. Và quý vị đó cũng nói rằng là không biết nguyên do gì khác, chứ không phải là về răng nữa. Bà có nghĩ như vậy không ạ? Vâng.
Dạ.
Bây giờ tôi muốn thưa với bà thế này, là tôi không phải là nha sĩ, nhưng mà tôi biết rằng là cái gút che đó, tức là cái máng răng đó, thường thì chỉ dùng để khi mà cái hàm nó bị thương tổn, thí dụ như là bị gãy hay là bị sái, thì lúc đó dùng cái máng răng. Cái máng răng đã là làm để cho nó hết cái sự hư hại của cái hàm. Một khi mà cái hư hại đó mà được chữa rồi đó, thì thường thường thì ta bỏ cái máng răng ra. Và thay thế vào đó đó, thì có thể phải dùng một cái, tức là để giữ cho các cái răng, các cái khoảng cách của nó đừng có xô lệch đi. Và có một số người nữa đó, thì bởi vì có bị cái tật như là nghiến răng ban đêm đó, cho nên ta phải dùng một cái nữa để mà giữ cho cái răng nó khỏi bị nghiến hàm trên với hàm dưới với nhau, để mà bảo vệ và chống lại đau. Thế thì trong trường của bà, thì bà có nghĩ rằng có những cái hoàn cảnh như vậy không, hay là không phải như vậy?
Dạ không, thường là khi mà ngủ thì hai cái hàm nó sẽ siết chặt lại, nó nghiến chặt lại, do đó đeo cái gu che để nó đỡ. Hồi xưa, nhưng mà bây giờ là cái gu che nó không tác dụng nữa, càng siết vô thì nó càng đau.
Thì
tức là hàm trên hàm dưới nó chập nhúm, nó nghiến lại vậy đó.
Đúng như vậy đó. Đấy là cái tật thành ra khi nào bà vị nha sĩ của bà để một cái cơ phận vô để mà đề phòng, đừng để cho hai cái hàm mà nó nghiến, nó cọ vào nhau đó. Thì lúc đó là mình phải đeo cái đó cả ban ngày lẫn ban đêm, nhất là ban đêm. Chứ nếu mình bỏ ban đêm ra đó, thì trong cái giấc ngủ của mình mà hàm trên hàm dưới mà nó nghiến lại với nhau đó, thì nó sẽ đau nhiều hơn và nó đụng tới cái xương hàm và cái cơ xung quanh nữa. Bà có nghĩ cái đó nó sẽ giúp không?
Dạ đúng rồi. Lúc rồi. Đó là lúc nào cũng đeo, tối nào cũng đeo, ngủ hết á.
Rồi.
Nhưng mà bây giờ không đeo được nữa.
Vâng.
Khi đeo vô á thì nó giống như răng của mình giờ nó thấy đeo vô thì nó không vừa. Nhưng mà
vâng.
Khi nó vừa rồi thì nó sát vô nó sẽ bị đau, đau một cách khủng khiếp chịu không nổi. Đang ngủ
rồi.
Phải thức giấc dậy, thường đeo wheelchair lại rất dễ ngủ. Nhưng mà khi
vâng.
đeo wheelchair về là tỉnh ngủ. Phải dậy
rồi.
Phải gỡ wheelchair ra giờ nó đau lắm bác sĩ.
Thưa bà, thưa bà Hằng, như vậy đó, tức là cái wheelchair này nó không còn thích hợp cho cái chuyện mà bảo vệ và sức khỏe của mình nữa. Thì tôi đề nghị
yeah.
với bà là bà sẽ nói với lại ông bác sĩ nhà khoa về cái wheelchair, làm sao để cái wheelchair nó giúp cho mình. Đấy là một chuyện thứ nhất. Thứ hai
yeah.
là khi mà bàn, khi mà nhìn vấn đề của bà Hằng mình ở trên cái quan điểm của y học thần thức đó, thì cái đau của bà đó tôi thấy là nó không ít do cái ảnh hưởng của cái khớp hàm mặt, nó gọi là cái khớp đó,
yeah,
của
yeah.
cái hàm dưới
yeah.
nó lắp
yeah.
vào tới cái hàm trên vào cái,
yeah.
cái thái dương đó. Thế thì
yeah.
cái đó nó là thuộc về khớp và đau khớp. Cái khớp đó nó rất là quan trọng. Mà tiếng
yeah.
Anh thì họ gọi là TMJ, tức là temporal
yeah.
mandibular
yeah, yeah.
joint.
Yeah.
Cái đó đó.
Yeah.
Thì tôi nghĩ
yeah.
rằng là bà nên kiếm một bác sĩ về chỉnh trực để mà chữa cái bệnh hàm răng cho bà. Đấy là một cái mà chúng ta phải nghĩ tới. Vì nếu không chữa cái đó đó, không thể nào hết đau được. Đây là thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà chúng ta có những cái bệnh về xương mà cái xương nó bị mất máu hay nó bị mục đó, thì nó cũng gây thành các cái đau mà cũng rất là nguy hiểm, là cái điều thứ nhì. Cái thứ ba là có những bệnh về các cái mạch máu ở trên đầu và trên cổ mà nếu mà
yeah.
cái đó nó bất thường nó cũng làm cho đau. Thì tôi đề nghị với bà Hằng là về mấy phương diện như vậy đó thì bà trở lại với bác sĩ gia đình của bà để sự chẩn
yeah.
đoán xem nó có những cái chuyện gì khác bên ngoài cái hàm và cái khớp của mình hay không. Bà thấy như vậy mình có thể thực hiện được không thưa bà?
Dạ tôi có đi đi coi là bên này tiếng Tây nó gọi là maxillofacial, là
đó.
Về phẫu thuật về răng hàm mặt.
Hàm mặt đó. Vâng.
Dạ.
Đấy.
Và
thì
ông ta
vâng.
nói là cái muscular của mình nó bị yếu thì mới trở về với bác sĩ gia đình. Thì bác sĩ gia đình cho uống thuốc mà đó bác sĩ. Uống
vâng.
thuốc mà uống thuốc nam. Thì nhiều khi nó kéo ra nổi mà nhiều khi đang ngủ mà cứ kéo cái miệng nó kêu một cái bụp một cái coi nó kêu coi không biết hàm trên hàm dưới nó méo qua một bên cũng không biết là nó cái gì ở đâu nữa. Ở đâu mà cứ
vâng.
đau thưa suốt bà. Ngày. Dạ.
Vâng, thưa bác sĩ Đích có ý kiến hay không thưa bác sĩ?
Vâng, tôi thấy bác sĩ Liên đề cập là khá đầy đủ về cái về vấn đề của bà Hằng. Tôi đồng ý với những điều bác sĩ Liên nói. Tôi đúng là tôi cũng đấy nhận định rằng là cái vấn đề của bà khởi điểm là từ răng và điều đó là chắc là rõ và mình đúng là như vậy và đã được xử trí. Tuy nhiên vấn đề đã kéo dài năm cho đến bây giờ là 7 năm rồi. Tôi nghĩ rằng rằng cũng như là bác sĩ Liên đề cập tới là nó có ảnh hưởng đến cái khớp thái dương hàm dưới. Nó gây những cái có thể là gây ra những cái tổn thương ở cái khớp đó làm cho bà bị đau. Tuy nhiên là trong y khoa thì chúng tôi bao giờ cũng cẩn thận loại bỏ những cái khả năng khác nữa của những cái y khoa tổng quát, thí dụ như là viêm thần kinh mặt hoặc là viêm động mạch thái dương như có lần chúng ta đề cập đến. Tôi nghĩ bà đã khám bác sĩ chuyên môn về răng hàm mặt là điều rất là đúng. Tuy nhiên có vẻ như là nó chưa đáp ứng hết cái nhu cầu của bà. Cái nhu cầu của bà nghĩa là bà vẫn còn đau, vẫn thấy nghe như là bà tả thì rất là nhiều. Tôi cũng nghĩ là cần phải có sự phối hợp của bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ nội khoa với bác sĩ nha khoa. Và trong giờ bà đã làm bác sĩ răng hàm mặt. Có thể là tự nhiên thì tôi cũng nghĩ đến là phải tìm thêm nguyên nhân, nghĩa là đánh giá cái khớp răng hàm, cái khớp thái dương hàm dưới bằng CT hoặc MRI xem cái tổn thương có những tổn thương nào không. Vì dù gì câu chuyện nó kéo dài 5 đến 7 năm rồi, chắc là có ảnh hưởng đến cái khớp đó. Và nếu mà cần thì phải điều trị thích hợp cho cái khớp đó, tức là một cần một bác sĩ chuyên răng hàm mặt hoặc là bác sĩ chỉnh trực. Nếu mà cái MRI hoặc CT nó cho thấy những gì khác, đúng như phương tiện giúp đỡ để đỡ khó chịu, thì bà có kể rằng bà dùng thuốc giãn cơ thì nó có bớt, nhưng mà bà nói là dùng thì bớt, và khi hết dùng thì nó đau hơn. Tôi cũng trong khi chờ đợi để làm những cái biện pháp tiếp theo để giải quyết hẳn dứt khoát đề, thì tôi nghĩ là có thể dùng những thuốc chống đau mà chúng ta vẫn quen dùng cho những bệnh đau mãn tính như là flexoril, cyclobenzaprine và những thứ như là amitriptyline, là những thuốc chống đau mà không có hại để giúp cho bạn đỡ khó chịu trong khi mà làm những cái việc tiếp theo với sự phối hợp của các bác sĩ gia đình, bác sĩ nội khoa hoặc và bác sĩ chuyên môn.
Vâng, thưa bác sĩ, đây là tôi đi bác sĩ về răng hàm, chuyên về mổ xẻ răng hàm mặt, về các cái khớp của thái dương, rồi bác sĩ gia đình, và đi kiểm tra hệ thần kinh tất cả. Nhưng mà tôi thấy trong cái phía bên tay trái, cái chỗ cái cơ đó tự giống như là nó bị chật cái gì, nó mỗi lần mà nó chẹo một cái tức là nó đau sống một cái, là ruột gan kéo lên hết, coi như là cái lúc đó là muốn đập đầu hay là muốn cái gì tự tử hay không, nên nhiều khi phải chịu không nổi phải leo lên xe chạy đi ra ngoài đường như vậy đó, để cho nó bớt cái cơn đau vậy đó.
Dạ vâng, thưa bà Hằng, tôi là bác sĩ Liên này, tôi xin thưa đấy, cái điều bà vừa nói xong đó, nó đau nó choáng một cái, nó như là sai một cái khớp, như là bác sĩ Đích nói đó, là cái khớp hàm mặt ở phía tay trái của bà đó, cái đó nó đau lắm. Và tôi đề nghị với bà là như bác sĩ Đích đề nghị đó, bà nên MRI là CT cái xương đó, và cái này đó là bà đi lại bác sĩ xương, bác sĩ hàm mặt đó, là cái chuyên môn mà sẽ giải quyết chuyện này cho bà. Về cái chuyện thuốc men tạm thời bây giờ đó, thì khi bà nói khi nó bị như vậy rồi nó căng lắm, thì tôi đề nghị bà là bà dùng tạm một cái thuốc tương đối mạnh mà nó giãn xương, là lorazepam, dùng trường độ 0.5 cho đến 1mg trường độ lần chẳng hạn.
Vâng.
Tôi mong rằng bà sẽ giải quyết được cái khó khăn này của bà.
Vâng, thưa bà Hằng và thưa hai bác sĩ, rất tiếc là chương trình hỏi đáp của chúng tôi đã hết, và có lẽ là chúng tôi sẽ liên lạc lại với bà Hằng để đưa cho bà cái tên của cái loại thuốc mà bác sĩ vừa mới đưa, thưa bà.
Vâng.
Có thể gửi qua email dùm cho Quỳnh Minh Huệ đó, thưa ông.
Vâng, chúng tôi sẽ làm như vậy, thưa bà. Vâng, xin chào bà và hai bác sĩ.
Cảm ơn hai bác sĩ và nhà ông rất nhiều. Vì cái đau này nhiều khi tôi tự tử, tôi chết, nhiều khi còn sướng.
Vâng, chúc bà sớm bình phục ạ. Vâng.
Cảm ơn MC Nguyễn Trung.
Vâng.
Xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại. Vâng.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Hỏi Đáp Y Học đến đây đã hết. Hẹn quý vị đến tuần sau. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay và trước khi bước vào phần tin tóm lược, thì mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Để đối phó với sự suy giảm mạnh quần thể sư tử trong thiên nhiên hoang dã, Cơ quan Cá và Giả sinh Hoa Kỳ gần đây loan báo sẽ đưa vào danh sách hai phân loài sư tử theo đạo luật những loài nguy cấp. Phân loài sư tử có tên khoa học là Panthera leo leo ở Ấn Độ và ở Tây và Trung Phi sẽ được xếp vào danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng. Một phân loài khác có tên là Panthera leo melanocaita ở Đông và Nam Phi cũng sẽ được đưa vào danh sách này. Để bảo vệ sư tử và giả sinh nước ngoài khác khỏi hoạt động tội phạm, Giám đốc Cơ quan Cá và Giả sinh Hoa Kỳ Dan Ash cũng ban hành sắc lệnh của Giám đốc tăng cường thi hành những quy định cấp phép giả sinh. Sắc lệnh này sẽ bảo đảm rằng những người vi phạm luật giả sinh sau này sẽ không được cấp giấy phép cho những hoạt động liên quan đến giả sinh trong tương lai, bao gồm cả việc nhập khẩu những chiến lợi phẩm săn bắn. Trong 20 năm qua, những quần thể sư tử đã giảm đi 43% do mất môi trường sống, mất lượng con mồi và do dân số con người gia tăng, giết sư tử để trả đũa. Cùng với việc thiếu những nguồn tài chính và những nguồn lực khác để các nước quản lý hữu hiệu những khu bảo tồn, tác động đối với sư tử trong thiên nhiên hoang dã là đáng kể. Thông qua sắc lệnh của giám đốc, cơ quan cá và giả sinh đang tăng gấp đôi nỗ lực của mình để bảo đảm rằng những loài quý hiếm nhất của thế giới được bảo vệ khỏi những người vi phạm luật giả sinh. Nhập khẩu những chiến lợi phẩm săn bắn và những bộ phận của động vật và giả sinh khác vào Hoa Kỳ là một đặc ân, không phải là quyền. Một đặc ân mà những người vi phạm luật giả sinh đã cho thấy là họ không xứng đáng được hưởng, ông Ash nói. Chúng tôi sẽ tăng cường những nỗ lực của mình để bảo đảm những cá nhân đó, những người đã hành động trái pháp luật không để lại di sản giả sinh cho con cháu của chúng ta, không được tưởng thưởng bằng việc nhận được giấy phép giả sinh trong tương lai. Cơ quan cũng đang nỗ lực tăng lệ phí cho những đơn xin cấp giấy phép. Sư tử là một trong những loài được yêu quý nhất trên hành tinh và là một phần không thể thay thế của di sản chung toàn cầu của chúng ta, ông Ash nói. Nếu chúng ta muốn bảo đảm rằng những quần thể sư tử khỏe mạnh tiếp tục đi lang thang trên những đồng cỏ savanna châu Phi và những khu rừng của Ấn Độ, thì việc đó tùy thuộc vào tất cả chúng ta phải hành động, không chỉ riêng người châu Phi và Ấn Độ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm được các tin quốc tế mới nhất.
Tổng thống Barack Obama thảo luận về sáng kiến mới của ông để ngăn chặn bạo động do súng gây ra trong một bài diễn văn tại Tòa Bạch Ốc. Ông nói mệnh lệnh hành chính của ông sẽ không chà đạp các quyền hiến định. Một yếu tố quan trọng của kế hoạch này là tất cả những người buôn bán súng, kể cả tại các cuộc triển lãm súng, phải có giấy phép và phải thực hiện việc kiểm tra lý lịch. Một số biện pháp khác gồm tăng cường các dịch vụ chữa trị cho bệnh tâm thần và nghiên cứu các công nghệ về an toàn súng ống. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy con số ngày càng tăng người Mỹ ủng hộ việc kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở thủ đô của Iran hôm thứ Bảy, sau khi Riyadh xử tử một giáo sĩ Shia nổi tiếng. Một thông cáo của Hội đồng Bảo an yêu cầu Iran tuân hành nghĩa vụ quốc tế để bảo vệ tài sản ngoại giao và hối thúc tất cả các bên duy trì đối thoại và thực hiện những biện pháp để giảm thiểu căng thẳng trong khu vực. Đại sứ Iran trong một văn thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết là 8.000 người phản kháng đã thực hiện một cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng cuộc biểu tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát bất chấp những nỗ lực rất lớn của cảnh sát. Những người biểu tình tức giận vì vụ hành quyết giáo sĩ Hồi giáo Shia Nimir al-Nimir. Tổng thống Pháp François Hollande vinh danh 17 nạn nhân bị sát hại trong các cuộc tấn công do các phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện nhắm vào tờ báo chào phúng Charlie Hebdo và một siêu thị kosher cách đây một năm. Một nhân viên cảnh sát Hồi giáo cũng được vinh danh tại địa điểm nơi anh bị sát hại. Và ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng gặp một người được coi là một vị anh hùng, là Lassana Batili, một nhân viên sinh quán ở Mali, đã giúp nhiều con tin ẩn trốn bên dưới mặt đất.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.